Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau với tựa đề Ta là sự sống lại và sự sống. Barron là một diễn giả có tài người Nhật. Và ông nói chuyện với các giáo sư cũng như học sinh tại trường Bethany ở tại Philadelphia, Pennsylvania. Và Barron trình bày về sự giảng dạy của Khổng Tử và sự giảng dạy của Chúa Giê-xu. Và rồi ông đi đến kết luận rằng sự giảng dạy của Khổng Tử và Chúa Giê-xu đều giống nhau. Vì vậy không cần thiết để ông phải chuyển đổi đức tin sang Cơ Đốc giáo. Và ông Wanamaker là hiệu trưởng, cũng là một nhà lãnh đạo xuất sắc của trường Chúa Nhật, đứng lên và trình bày về điều mà Chúa đặt trong lòng ông. Và ông nói rằng ông phải thừa nhận Khổng Tử là một con người đạo đức. Nhưng ông cho biết có một sự khác biệt rất lớn giữa Khổng Tử và Chúa Giê-xu. Khổng Tử đã chết, đã được chôn trong phần mộ và vẫn nằm trong mồ mả. Thịt và xương của Khổng Tử đã mục nát. Và Khổng Tử vẫn nằm đó cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này và truyền lệnh cho Khổng Tử sống lại. Và Khổng Tử sống lại để làm gì chúng ta có biết không? Để chịu phán xét. Và thật vậy, không những Khổng Tử mà tất cả những người chết Chúa truyền lệnh cho sống lại. Và ông nói tiếp rằng Chúa Giê-xu đang sống và Ngài đang ở tại đây. Và tôi cũng muốn nói giống như Wanamaker rằng Chúa Giê-xu đang sống và Ngài đang ở tại đây. Và sau đó thì Wanamaker đã lấy quyển Tân Ước nhỏ ra khỏi túi và nói với giọng đầy xúc động rằng chúng tôi có lời của Chúa Giê-xu và lời của Ngài là lời hằng sống. Và chúng tôi có thể đọc lời Ngài trong quyển sách này, quyển Tân Ước mà ông đã đưa lên. Và thật vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, các thần và các giáo chủ của các tôn giáo ngày hôm nay cũng giống như Khổng Tử, đều đầy dẫy tội lỗi và đều sinh lão bệnh tử. Thân xác của họ đã nằm trong phần mộ hàng ngàn năm qua. Và tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng nếu bây giờ chúng ta đào bới lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì? Chúng ta nhìn thấy điều gì? Chúng ta không còn nhìn thấy gì nữa ngoài sự thối rữa và mục nát của thịt, của xương. Có nơi thì hãnh diện vì còn giữ lại được một chút tro của Phật. Và có nơi hãnh diện vì còn giữ lại được một cọng tóc của Mohammed. Và họ rất hãnh diện vì còn giữ lại được một cọng tóc. Và tôi thấy rằng thật tội nghiệp cho họ. Thật tội nghiệp cho họ vì họ đang thờ lại, họ đang thờ phượng một người cũng giống như họ. Chỉ khác một điều rằng những vị giáo chủ đó đã có mặt trước họ thôi. Và thứ nhất chúng ta cùng xem là con người nên những vị giáo chủ này cũng có một thân thể bằng xương, bằng thịt giống như họ. Không khác gì những người đang thờ phượng họ cả. Những vị giáo chủ này cũng có một thân thể bằng xương, bằng thịt giống như vậy mà thôi. Và điểm thứ hai là con người, nên những vị giáo chủ này cũng đầy dẫy tội lỗi giống như họ. Và đúng như lời Chúa đã phán trong Roma đoạn 3 câu 23 thế này: vì mọi người đều đã phạm tội. Mọi người, người lớn cho đến người nhỏ, rồi người Mỹ hay người Việt, tất cả đều phạm tội. Và trong Roma đoạn 3 câu 10, Chúa nói rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và điểm thứ ba là có người, nên những vị giáo chủ này cũng chết giống như họ. Và trong Roma đoạn 6 câu 23, lời Chúa khẳng định vì tiền công của tội lỗi là sự chết, có nghĩa là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Bởi vì con người phạm tội cho nên con người phải chết. Và từ xưa cho đến hôm nay, chúng ta thấy mọi người đều chết, ngay cả những vị giáo chủ đó, ngay cả Đức Phật, ngay cả Mohammed cũng đều chết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chưa hết đâu. Trong Hebrew đoạn 9 câu 27 nói như thế này: theo như đã định cho loài người phải chết một lần, chưa hết, rồi sau đó phải chịu gì? Phán xét. Ai phán xét? Đức Chúa Trời hay là ông trời là đấng dựng nên con người sẽ phán xét. Và điểm thứ tư là con người, nên thân xác của những vị giáo chủ này cũng thối rữa và mục nát giống như họ. Và điểm thứ năm là con người, nên những vị giáo chủ này không thể tự cứu chính họ được, và cũng giống như những người mà đang thờ phượng họ. Những người đang thờ phượng họ không thể tự cứu chính họ, và những vị giáo chủ đó cũng không thể tự cứu chính họ được. Một người đầy dẫy tội lỗi và một người đã chết, thì điều đầu tiên là người đó không cứu được họ, và đương nhiên họ cũng không thể cứu được người khác. Thế nhưng thật tội nghiệp cho nhiều người, cho hàng triệu người, cho hàng tỷ người trên thế giới này, vì họ đang tìm kiếm, đang quỳ lại, đang thờ phượng người chết, và mong rằng những người chết đó sẽ cứu họ, sẽ tha thứ tội lỗi cho họ, sẽ ban cho họ sự sống đời đời, và sẽ đưa họ vào cõi niết bàn hay là thiên đàng. Nhưng mà tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay rằng làm sao những tro tàn, những xương cốt mục nát đó có thể cứu họ được. Bây giờ chúng ta cùng xem hình. Đây là hình của một người chết. Một người mới chết thì chúng ta thấy rằng có khác một chút, phải không? Một thân thể bất động, và sau 5 tháng thì bắt đầu khô héo dần đi, và rồi thì thịt mục rữa, chỉ còn lại bộ xương khô. Và kế tiếp, đó là hình của một người chết. Có lẽ hình ảnh này quen thuộc, phải không? Đó là hình ảnh của một người chết, chỉ còn lại một chút xương tàn. Và tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng, làm sao một người chết, làm sao những cái xương khô này lại có thể cứu họ được? Và làm sao những cái xương khô này có thể cứu được chúng ta? Nhưng thật tội nghiệp là hàng triệu, hàng tỷ người vẫn đang thờ lại người chết, vẫn đang thờ lại những cái xương khô này, và mong rằng những cái xương khô này sẽ cứu họ. Nhưng mà làm sao điều đó có thể xảy ra được? Và điều thật là nghịch lý khi họ mong rằng những cái xương khô này sẽ tha thứ tội lỗi cho họ, rồi ban cho họ sự sống đời đời. rồi đưa họ vào trong cõi Niết Bàn. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy được điều đó. Và thưa quý bạn chị em, trong Luca đoạn 24 ghi lại câu chuyện như thế này. Cách đây 2000 năm, vào một buổi sáng sớm tinh sương. Vào một buổi sáng sớm Chúa Nhật phục sinh, những môn đồ của Chúa là những người đàn bà đã đem những hương liệu thuốc thơm để làm gì? Để sức xác cho Chúa Giê-xu. Nhưng khi đến nơi thì họ thấy tảng đá đã lăn qua một bên. Và khi họ bước vào thì họ không thấy xác Chúa Giê-xu đâu cả. Thì họ rất phân vân và bối rối. Thầy của mình đâu rồi? Chúa của mình đâu rồi? Sao không thấy? Và đang lúc họ sợ hãi và úp mặt xuống đất, thì có hai vị thiên sứ sáng láng đứng bên cạnh họ. Và hai vị thiên sứ đó đã nói với họ như thế này: sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Chúa đã sống lại rồi, không còn ở đây đâu. Tôi muốn hỏi quý bạn chị em trong buổi sáng hôm nay, những người đàn bà này là những môn đồ của Chúa đến phần mộ để tìm ai? Và họ tìm điều gì? Và câu trả lời hết sức rõ ràng là họ tìm Chúa Giê-xu. Họ tìm một người chết. Họ tìm một cái xác chết. Và chính vì vậy mà các thiên sứ đã hỏi họ rằng: tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Phần mộ này là nơi dành cho người chết, là nơi mà người chết ở. Và Chúa đã sống lại rồi, Ngài không còn ở nơi đây nữa. Các ngươi đến mồ mả để tìm Ngài thì làm sao tìm được? Và sau đó chúng ta biết rõ Chúa Giê-xu đã hiện ra với các sứ đồ, môn đồ, và chứng tỏ Ngài, và chứng tỏ rằng Ngài thật đã sống lại. Nhưng thưa, điều hết sức đau buồn là hàng ngàn năm qua, nhiều người vẫn đang tìm kiếm, thờ lại, thờ phượng một người chết, và ngay cả những hình tượng câm. Bước vào những nơi thờ tự, hay là những căn nhà của bạn bè chúng ta. Chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy hàng ngàn, mà tôi muốn nói rằng hàng triệu, hàng tỷ những bức tượng câm. Tại sao gọi là bức tượng câm? Vì Kinh Thánh nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng tượng có mắt mà không nhìn thấy, có lỗ tai mà không nghe được, có miệng mà không nói được, có tai chân mà không làm gì được cả. Và chúng ta thấy rằng tại những nơi thờ tự thì đầy những tượng câm đó hết. Và tôi thấy rằng ở tại tiệm nail có người cũng thờ ông địa hay là thần tài, với mong ước rằng ông địa sẽ ban phước cho họ, để rồi họ làm ăn giàu có, tiền vô như nước. Vì vậy mỗi sáng để tỏ lòng biết ơn ông địa thì họ cho ông địa uống cà phê và rồi hút điếu thuốc. Nhưng mà điều rất là buồn là ông địa có uống cà phê được không? Không uống được. Và ông địa có hút thuốc được không? Không hút được. Và thậm chí có người tin Chúa còn để con mèo, gọi là con mèo may mắn, ở ngay trước cửa tiệm. Và rồi thì cái tai nó cứ vậy nè. What? Please come in. Xin bước vào. Để rồi mời gọi khách vào, để cho tiệm sẽ làm ăn khá giả. Và tại Campuchia, Khi tôi đi truyền giáo tại đó, tôi thấy có những bức tượng mà nó tội nghiệp đến như vậy. Tôi nhìn và cảm thấy xót xa trong lòng. Vì sao vậy? Vì tôi thấy là đầu nó đã lìa khỏi cổ rồi, tai thì gãy, rồi chân thì nó cũng không còn nguyên vẹn, và người thì sức mẻ đủ thứ hết. Thế mà nó vẫn được để ở một nơi tôn kính để tiếp tục thờ. Sau này chắc lấy keo dán lại rồi lại thờ. Và tôi muốn hỏi quý bà anh chị em rằng tại sao con người của mình phải làm như vậy? Vì Kinh Thánh nói rõ tượng được làm nên từ gì? Từ đồng, từ gỗ, từ đất. Đất mà họ vẫn dẫm chân lên mỗi ngày. Họ đào lên, rồi họ nắng thành một cái tượng, sau đó vẽ hình của ông này, hình của bà kia, và rồi sắp mình xuống mà thờ lại. Điều đó thật vô lý vô cùng. Và câu hỏi rằng tại sao con người lại làm như vậy? Và Cô Rinh Tô Nhì đoạn 4 từ câu 3 đến câu 4 xác nhận. Chúng ta hãy lắng nghe. Tại sao họ lại làm như vậy? Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Chỉ có những người không biết Chúa Giê-xu là ai, chỉ có những người không tin thì họ bị che mắt, họ bị ma quỷ. Chúa đời này có nghĩa là ma quỷ Sa-tan làm mù lòng họ, đến nỗi họ không nhìn thấy được. Họ không nhìn thấy rằng việc họ thờ một cái cục đất như vậy là không có ý nghĩa gì cả. Hầu cho họ, ma quỷ che mắt họ để làm gì? Hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ che mắt họ lại, để rồi thay vì thờ phượng đấng tạo hóa thì họ lại thờ phượng vật họ tạo. Và họ thậm chí là quý trọng hơn rất nhiều với cái khúc gỗ này, với cái cục đất. Thế mà họ lại đi thờ cái khúc gỗ và đi thờ cái cục đất. Và chúng ta những người con của Chúa vô cùng hãnh diện. Vì sao vậy? Chúng ta hãnh diện vì cái ngôi mộ trống. Chúng ta amen không? Chúng ta hãnh diện vì ngôi mộ trống. Vì sao vậy? Vì chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu của chúng ta đã sống lại và không còn nằm trong mồ mả nữa. Và chúng ta những con của Chúa rất hãnh diện vì trong nhà thờ không hề có một hình tượng nào cả. Và có người nói rằng chúng ta thờ cây thập tự. Tôi muốn nói rằng không có. Chúng ta có thấy bao giờ chúng tôi đứng trước cây thập tự để cầu nguyện không? Không có. Không có thờ cây thập tự. Chỉ là đó là biểu tượng để cho biết rằng đạo tin lành hay là đạo của Chúa, thì người đi ngang qua họ nhìn cây thập tự và họ nhận biết như vậy thôi. Chứ chúng ta không có thờ lại cây thập tự bao giờ. Và chúng ta hãnh diện vì chúng ta không đến đây để tìm kiếm, để thờ phượng một người chết, nhưng chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống và đấng phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Và trong Giăng đoạn 11, Lazarus, Ma-thê và Ma-ri là những anh chị em được Chúa Giê-xu rất yêu thương và họ cũng rất yêu Chúa Giê-xu. Và mỗi khi đến Jerusalem thì Chúa thường ghé làng Bethany ở tại nhà của họ. Và ngày kia thì có người báo cho Chúa biết rằng Lazarus đang đau nặng. Và trong sự toàn tri của Ngài, Chúa là đứng biết trước mọi sự, trong sự toàn tri Chúa biết rằng Lazarus sẽ không qua khỏi và sẽ chết. Nhưng mà Chúa làm gì? Chúa không vội đi đến đó, nhưng chờ hai ngày nữa. Và khi Chúa đến làng Bethany, thì Lazarus đã chết được 4 ngày, được chôn trong phần mộ và đã có mùi hôi thối. Xác bắt đầu mục rửa. Ma-thê chạy ra đón Chúa và nói rằng, chúng ta lắng nghe lời của Ma-thê nói với Chúa thế này: Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh của con không phải ra nông nổi như thế này. Nếu Chúa có ở đây thì anh của con không phải chết. Phải chi mà Chúa đến sớm hơn được vài ngày thì anh con không có chết. Nhưng mà bây giờ Chúa đến trễ quá, anh con chết rồi. Và sau đó thì Mary cũng chạy ra và nói với Chúa giống như những gì mà Ma-thê đã nói. Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. Cả hai chị em đều đau đớn và tiếc nuối vô cùng. Và họ nói với Chúa rằng phải chi Chúa đến sớm hơn vài ngày thì anh con không có ra nông nổi này, không có chết. Bây giờ thì muộn quá rồi. Ma-thê và Ma-ri đã từng biết và đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Người mù sáng mắt, người câm có thể nói được, và người đau bệnh được chữa lành. Và họ tin chắc chắn rằng Chúa có thể chữa lành căn bệnh của anh họ là Lazarus. Nhưng điều gì? Họ không nghĩ rằng Chúa có thể khiến kẻ chết sống lại. Họ không nghĩ đến điều đó. Họ không nghĩ rằng Chúa có thể khiến kẻ chết sống lại. Và thưa quý ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta cũng có hay là đặt một sự giới hạn nào đó đối với Chúa, có đúng không? Chúng ta tin rằng Chúa có thể làm được nhiều việc, nhưng mà thưa Chúa, việc này con không nghĩ rằng Chúa có thể làm được. Con bị ung thư thời kỳ cuối, bác sĩ nói còn sống có 2 tháng nữa thôi. Bệnh viện và bác sĩ bó tay. Con nghĩ Chúa cũng bó tay. Hay là tính tình của chồng con, trước cái giờ nóng thánh hung dữ vậy, dầu cho con có cầu nguyện cách nào đi chăng nữa thì con nghĩ rằng đã là tính rồi thì không thay đổi được. Hay là Chúa cũng không thể thay đổi tính của vợ con được. Hay là hôn nhân của con đã đổ vỡ, đã tan nát hết rồi, và con không nghĩ rằng Chúa sẽ làm cho hôn nhân của con sống lại được. Không có cách nào cả, no way. Ma-thê và Ma-ri cũng vậy. Họ nghĩ rằng một người đã chết, đã chôn trong mồ mả 4 ngày và xác đã thối rữa, có mùi hôi thối rồi, thì không còn hy vọng gì nữa, Chúa cũng phải bó tay thôi. Nhưng Chúa phán gì với Ma-thê? Chúng ta hãy lắng nghe câu 25-26. Chúa phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi cũng sẽ sống. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Và Chúa khẳng định với Ma-thê rằng Lazarus, anh của con, sẽ sống lại. Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên cả vũ trụ này, đấng ban sự sống và linh hồn cho con người. Vì vậy tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng chỉ có Chúa Giê-xu là đấng duy nhất sống lại từ trong kẻ chết. Chỉ có Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể khiến kẻ chết sống lại. Và chỉ có Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể ban sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Thứ nhất, Chúa nói rằng kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Khi Chúa Giê-xu hứa rằng người nào tin Chúa Giê-xu thì sẽ nhận được sự sống đời đời, tôi muốn nói rằng nhiều người, ngay cả những người tin Chúa, một số người cũng không hiểu được điều mầu nhiệm này. Họ nghĩ rằng họ sẽ chết, và rồi một ngày nào đó khi Chúa trở lại trần gian này thì họ sẽ được sống lại và được ở với Chúa. Nhưng tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, ngay giây phút mà tôi và quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa thì ngay giây phút đó chúng ta nhận được sự sống đời đời. Chúa nói rằng ai tin ta thì gì? Nhận được sự sống đời đời. Có lẽ một số người không hiểu được, nhưng mà ngay giây phút đó chúng ta nhận được sự sống đời đời. Và tôi muốn hỏi rằng nếu giờ này qua đời, chúng ta ở đâu? Nếu ngay giờ này chúng ta qua đời, chúng ta sẽ được bước vào thiên đàng, sẽ được ở với Chúa đời đời. Và chỉ có phần thân xác bên ngoài của chúng ta đây thì ở lại trần gian mà thôi. Như lời Chúa phán trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7, Chúa nói rằng bụi đất sẽ trở về với bụi đất. Vì sao vậy? Kinh Thánh nói rõ Chúa dựng nên thân xác của con người từ gì? Từ bụi đất. Và điều đó đúng không? Sau một thời gian thì chúng ta sẽ thấy rằng nó trở về lại với bụi đất. Thân thể này sẽ trở về lại với bụi đất. Nhưng mà linh hồn của con người sẽ trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Cho nên tôi muốn nói rằng ngay giây phút mà chúng ta qua đời, ngay lập tức linh hồn của chúng ta sẽ được bước vào thiên đàng và sẽ được ở với Chúa đời đời. Và đó là lý do Chúa nói rằng người tin Chúa sẽ không chết, sẽ được sống đời đời. Và chúng ta lưu ý là có hai sự chết mà Kinh Thánh đề cập. Chúng ta cùng xem. Sự chết thứ nhất là sự chết mà con người nào cũng phải trải qua. Người tin Chúa và người không tin Chúa đều phải trải qua sự chết này. Gọi là sự chết thứ nhất. Kinh Thánh xác nhận theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Đó là điều mà con người không ai tránh khỏi, ngay cả những vị giáo chủ của các tôn giáo. Vì Kinh Thánh đã xác nhận như vậy. Và điểm thứ hai, đó là sự chết thứ hai. Sự chết thứ hai còn gọi là sự chết đời đời, nghĩa rằng sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục. Và Khải Huyền đoạn 20 từ câu 14 đến câu 15, sau sự phán xét cuối cùng, có nghĩa rằng những người chết bây giờ đã được sống lại và đứng trước tòa án của Chúa. Sau sự phán xét cuối cùng thì Kinh Thánh ghi lại rất rõ đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Chúng ta nhớ điều đó. Kẻ nào không được ghi tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Như vậy có hai sự chết. Sự chết về thuộc thể tất cả chúng ta đều trải qua. Và sự chết thứ hai đó là sự chết đời đời. Đó là bị hình phạt đời đời trong địa ngục. Và những người tin nhận Chúa thì Kinh Thánh ghi rõ là tên của chúng ta làm sao? Được ghi vào trong sách sự sống của Chúa. Cho nên chúng ta không trải qua sự chết thứ hai. Chỉ có những người nào không tin nhận Chúa mới trải qua sự chết thứ hai mà thôi. Giăng đoạn 5 câu 24, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết, tức là sự chết thứ hai đó, mà đến sự sống đời đời. Những người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của họ thì không trải qua sự phán xét và không trải qua sự chết thứ hai là sự chết đời đời, nhưng mà được bước vào thiên đàng với Chúa và nhận được sự sống đời đời. Và chúng ta thấy rằng nhiều người ngày hôm nay sợ chết không? Rất nhiều người. Nhất là người Việt Nam thì sợ chết lắm. Cho nên đi ra phải xem coi ngày đó có phải là ngày tốt không? Sợ chết lắm. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng sự chết thứ hai nó còn kinh khủng gấp hàng tỷ tỷ lần hơn sự chết thứ nhất. Thế mà nhiều người họ lại không có sợ cái sự chết thứ hai này. Và vì vậy mà tôi khuyên mời những người nào chưa tin nhận Chúa, hãy tiếp nhận Chúa ngay giờ phút này. Và thứ hai, còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Như tôi đã trình bày, nếu giờ này qua đời, thì linh hồn chúng ta sẽ không đi vào nơi hư mất đời đời, nhưng mà được ở trên thiên đàng với Chúa. Vì vậy, lời Chúa phán rất rõ, ai sống và tin ta thì không hề chết. Và sau đó thì Chúa Giêsu đã đến trước phần mộ nơi chôn Lazarus và bảo như thế này: hãy lăn hòn đá ra. Hãy lăn hòn đá ra. Thì Ma-thê nói với Chúa thế nào? Chúng ta cùng xem. Ma-thê nói rằng: lạy Chúa, lạy Chúa, không thể được, vì đã có mùi rồi. Xác chết mà mà chết mà hôi đó, hôi lắm đó, thối vô cùng. Và Ma-thi nói rằng không mở, không răng hòn đá được vì mùi nó hôi thối lắm. Chúng ta thấy một người chết 5 phút và khi 3 ngày sau, nhất là ở trong xứ nhiệt đới vào thời, và nhất là thời xa xưa nữa, đâu có ướp xác hay là giống như chúng ta bây giờ, thì chúng ta thấy là bắt đầu thân thể mục rửa ra. Và cho đến giây phút đó thì Ma-thi vẫn không nghĩ rằng Chúa có thể khiến kẻ chết sống lại. Và Chúa phán với Ma-thi thế này: ta há chẳng từng nói với con rằng nếu con tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Nếu con tin thì sẽ thấy. Đức tin là như vậy. Tin rồi sẽ thấy những việc lớn mà Chúa làm. Và ngày hôm nay nhiều người đi ngược lại. Nếu con thấy đã, rồi con sẽ tin. Nhưng nếu thấy rồi mới tin thì đó không gọi là đức tin. Đức tin là tin trước rồi sẽ thấy điều lớn mà Chúa làm. Chúa nói với Ma-thi rằng người có tin không? Mà nếu người tin thì sẽ thấy. Và sau khi nói xong thì họ lăn hòn đá đi. Và Chúa Giê-xu bèn ngước mắt lên trời và cầu nguyện. Và sau khi cầu nguyện xong, Chúa kêu lên một tiếng rằng: hỡi La-sa-rơ, hãy bước ra. Hỡi La-sa-rơ, come out. Và điều gì xảy ra chúng ta cùng xem. Ngay lập tức La-sa-rơ đã bước ra. Và trên người thì vải liệm vẫn quấn chặt người, rồi ở trên đầu có một cái khăn che lại. Và một người như vậy bước ra thì mọi người thấy sao? Ồ, rùng mình sợ hãi quá, phải không? Và tôi muốn quý bà anh chị em lưu ý điểm này. Ở đây thì Chúa kêu đích danh La-sa-rơ. Hỡi La-sa-rơ, hãy sống lại. Và có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao Chúa phải kêu đích danh như vậy không? Và tôi muốn nói với quý bà anh chị em trong giờ này, nếu Chúa chỉ nói chung chung, hỡi những kẻ chết hãy sống lại, thì chúng ta biết một cái phần mộ như vậy thường chôn nhiều người chết. Và trong một cái nghĩa trang thì có rất là nhiều người chết. Mà nếu Chúa kêu lớn lên rằng hỡi kẻ chết sẽ sống lại, thì tất cả những người ở trong phần mộ và nghĩa trang sẽ đứng dậy hết. Và ở tại đây thì Chúa chỉ kêu Lazarus sống lại mà thôi, để cho thấy rằng Chúa của chúng ta là đấng có thể làm được tất cả mọi sự. Và sau biến cố này rồi thì mọi người, các sứ đồ, các môn đồ của Chúa, Ma-thi và Ma-ri đều biết chắc một điều rằng Đức Chúa Trời của họ, Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng có thể làm được tất cả mọi việc, ngay cả khiến kẻ chết sống lại. Để rồi họ biết Chúa chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa toàn năng. Chúa đã dựng nên cả vũ trụ này từ chỗ không có gì, thì việc Chúa khiến người chết sống lại là một việc hết sức đơn giản đối với Ngài. Và quý bà anh chị em trong giờ phút này có thể nói rằng, nhưng đó là chuyện xảy ra cách đây 2000 năm. Nhưng ngày hôm nay thì Chúa có khiến kẻ chết sống lại hay không? Tôi muốn thưa với quý bà anh chị em là rất nhiều. Và đây là câu chuyện xảy ra tại Nigeria. Vào năm 2011, tôi nghĩ rằng một số quý vị đã biết câu chuyện này của mục sư Daniel Akuchuwu. Thắng sơi của ông bị hư, và rồi chiếc sơi của ông đâm sầm vào một cái cột bê tông. Và ông được chở gấp đến bệnh viện. Và sau đó thì họ chuyển ông sang bệnh viện thứ hai. Và trên đường đến bệnh viện thứ hai thì ông đã chết. Và bác sĩ Jose Enubungwa, sau khi xét nghiệm một cách cẩn trọng, và ông nói rằng phổi đã ngừng hoạt động, nhịp tim đã ngưng lại, mắt đã đứng và đồng tử giãn nở ra. Và Daniel được chuyển sang nhà xác. Và tại nhà xác thì mục sư Daniel được ướp hương liệu và những thủ tục cần thiết của một xác chết. Và Daniel nằm như vậy, nằm trong nhà xác 3 ngày. Và trong thời gian đó thì vợ của mục sư Daniel cầu nguyện và có một lòng tin rằng Chúa sẽ khiến cho chồng mình từ kẻ chết sống lại. Và cô đã đem xác chết đem cái xác của chồng mình đến buổi cầu nguyện của mục sư Ray H. Bonnke. Và tại đó, nhiều mục sư đã đứng xung quanh và cầu nguyện cho Daniel. Và đang khi cầu nguyện như vậy, thì mắt của mục sư Daniel mở ra. Và sự sống trở lại. Và sau đó thinh linh, thì mục sư Daniel đã đứng thẳng lên. Và mọi người ca ngợi Chúa vì thấy được phép lạ lớn lao mà Chúa đã làm. Và chúng ta có biết rằng câu chuyện sống lại của mục sư Daniel đã được truyền đi khắp mọi nơi giống như đám cháy rừng. Và nơi nào mục sư Daniel đến thì mọi người đều biết rõ đó là phép lạ Chúa làm. Vì sao vậy? Vì họ nhìn thấy sờ sờ ngay trước mắt họ một người đã ở trong nhà xác 3 ngày và bây giờ đã sống lại. Nếu quý bà chị em có tham dự buổi truyền giảng của mục sư Ray H. Bonnke tại Atlanta thì mục sư Bonnke đã nói như thế này: đây là một phép lạ giống như phép lạ mà Chúa đã làm 2000 năm trước, và ông đã cho thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ cảnh sát cho đến những người trong nhà xác, cho đến bác sĩ, cho đến mọi người, để chứng tỏ rằng mục sư Daniel đã chết và đã được sống lại như thế nào. Và Daniel cũng kể lại là trong khi ông chết, ông được Chúa cho xem thấy thiên đàng và địa ngục. Nhưng mà tôi muốn ngừng ở tại đây. Tôi muốn câu chuyện đó sẽ được nói trong một dịp khác. Ông nhìn thấy thiên đàng và địa ngục. Và trong cuộc phục hưng ở tại Nam Dương vào năm 1965 thì một số người chết cũng đã được Chúa khiến sống lại. Và trong đó có một người chết 2 ngày và đã có mùi hôi thối, nhất là ở trong xứ nhiệt đới. Đã có mùi hôi thối. Và sau khi cầu nguyện thì đã sống lại. Và ngay sau khi sống lại thì ông đã nói những điều sau rất quan trọng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em sẽ lắng nghe trong giờ phút này. Điểm đầu tiên ông nói thế này. Ông nói rằng Chúa Giê-xu đã đem tôi trở lại từ sự chết. Và các anh em ơi, tôi muốn nói với các anh chị em một vài điều. Một điểm thứ nhất, ông nói thế này: trước hết, chết không phải là hết. Tôi đã chết 2 ngày và tôi đã kinh nghiệm điều này. Nhiều người cho rằng chết là hết và con người mình cũng giống như con chó, con mèo, con thú vật, chết là hết. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng chết không hết. Vì sao vậy? Kinh Thánh nói rất rõ là khi Chúa dựng nên con người, Chúa ban cho con người phần linh hồn. Nhưng mà Chúa dựng nên con vật thì Chúa không ban cho con vật phần linh hồn sống của Chúa. Cho nên con người khác hẳn với con vật. Và ông đã nói rất đúng. Trước hết, chết không phải là hết. Và tôi đã chết 2 ngày và tôi đã kinh nghiệm điều này. Và điểm thứ hai, ông nói rằng địa ngục và thiên đàng có thật. Và chính tôi đã kinh nghiệm điều này. Trong 2 ngày ông chết, ông đã nhìn thấy thiên đàng. Và Chúa cũng cho ông nhìn thấy cả địa ngục. Ông nói thiên đàng và địa ngục có thật. Ngày nay nhiều người chối bỏ điều đó, nhưng mà tôi muốn khẳng định với quý mạng em và các cháu thiếu niên ngồi đây, thiên đàng và địa ngục có thật. Và điểm thứ ba, ông nói một điều rất quan trọng. Và điều thứ ba, nếu quý vị không tin Chúa Giê-xu trong đời này, thì chẳng bao giờ quý vị được lên thiên đàng cả. Và quý vị sẽ bị hình phạt ở địa ngục là điều chắc chắn. Đúng như lời Kinh Thánh nói. Và đặc biệt ông này, một điều rất là lạ, là ông này không có tin Chúa. Chúa cho ông sống lại. Và sau đó đoàn truyền giáo đã dựa trên lời của Chúa và nói rằng những gì mà ông này nói đều hoàn toàn đúng cả. Và sau khi trình bày xong, thì ông tin Chúa và hàng ngàn người ở tại đó tin Chúa liền. Hàng ngàn người tin Chúa ngay trong ngày hôm đó liền. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận Chúa trong khi chúng ta còn sống. Đừng chờ. Nếu quý vị muốn chờ chính giây phút cuối cùng sẽ không đến đâu. Và khi chết rồi, ngay lập tức, người không tin Chúa sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Và không còn cơ hội nữa. Cho nên điều ông nói rất đúng. Chỉ có thể tin Chúa trong thời đại ngày hôm nay thôi. Ngay bây giờ thôi. Mà nếu không, thì địa ngục là nơi ở đời đời của người đó. Và chúng ta nhớ trong chức vụ của Chúa Giêsu tại trần gian này, thì Chúa kêu mấy người chết sống lại. Chỉ có ba người chết sống lại thôi. Và chúng ta nhớ là Chúa có chương trình cho mỗi người khác nhau, và phép lạ xảy ra để làm thành chương trình của Chúa. Cho nên nhiều người hỏi rằng, nếu vậy sao Chúa không kêu tất cả người chết sống lại? Chúa không làm điều đó. Vì trong chức vụ của Chúa, Chúa chỉ kêu ba người thôi. Chúa cho người chết sống lại để làm gì? Để qua đó tin lành của Chúa được rao giảng, để nhiều người tin nhận Chúa. Nhưng mà Chúa sẽ không có kêu tất cả mọi người sống lại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất, điểm đầu tiên mà chúng ta hãy nhớ, đừng bao giờ quên. Tôi muốn nói đến những thần, những giáo chủ của các tôn giáo trên trần gian này. Và điều tôi muốn chia sẻ để các con, các cháu của chúng ta, khi đã đặt đức tin vào Chúa Giêsu rồi thì cả cuộc đời không bao giờ lại chuyển cả. Thứ nhất, đó là con người. Nên những vị giáo chủ của các tôn giáo cũng có một thân thể bằng xương, bằng thịt giống như chúng ta. Giống với những người thờ phượng họ. Và điểm thứ hai là con người, nên những vị giáo chủ đó cũng đầy dẫy tội lỗi giống như họ, giống như những người thờ phượng họ và giống như chúng ta. Và điểm thứ ba là con người, nên những vị giáo chủ này cũng chết giống như chúng ta. Và điểm thứ tư là con người, nên thân xác của những vị giáo chủ này cũng thối rữa mục nát giống như chúng ta. Và điểm thứ năm là con người, nên những vị giáo chủ này cũng không thể cứu được họ, và đương nhiên cũng không cứu được ai cả. Và chỉ có sự cứu rỗi duy nhất trong Chúa Giêsu mà thôi. Công vụ đoạn 4, câu 12, Chúa nói là gì? Ở dưới trần gian này, ở dưới đời này, không có sự cứu rỗi nào hết, ngoại trừ một mình Chúa Giêsu mà thôi. Và chúng ta nhớ có hai sự chết. Sự chết thứ nhất là về thân xác của chúng ta. Tất cả chúng ta, người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, đều sẽ chết. Nhưng mà chúng ta, những người tin Chúa, sẽ không trải qua sự chết thứ hai. Chỉ những người nào không tin Chúa sẽ trải qua sự chết thứ hai, đó là chết đời đời trong địa ngục. Vì vậy, nếu ai chưa tin nhận Chúa, hãy tiếp nhận Chúa ngay trong giờ phút này. Và chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên cả vũ trụ này, là đấng ban sự sống và linh hồn cho con người. Đấng ban sự sống và linh hồn cho con người, đấng đó không thể chết được. Và đó là lý do Chúa Giêsu là đấng duy nhất đã sống lại từ trong kẻ chết, là đấng duy nhất có thể khiến kẻ chết sống lại, và là đấng duy nhất có thể ban sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Những người chết nằm như vậy thì làm sao có thể ban sự sống đời đời cho những người khác được? Và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài mà thôi. Câu 25 và câu 26, mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đọc chung với nhau. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Người có tin điều đó chăng? Đây là câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi Ma-thê 2000 năm trước. Và giờ phút này Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi một người đang đứng tại đây, người tin điều đó chăng? Người tin như vậy không? Chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta không nếm trải sự chết nữa. Ngay giờ này nếu mà tôi qua đời, thì linh hồn tôi sẽ được ở với Chúa trên thiên đàng đời đời. Và Chúa hỏi rằng, người tin không? Nếu tin thì làm gì? Hãy tiếp nhận Chúa. Hãy nói rằng cảm ơn Chúa, Ngài đã chết, Ngài đã gánh thay tội lỗi cho con. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã sống lại để con được giải cứu khỏi tội lỗi, khỏi xiềng xích của ma quỷ. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời, ban cho con một đời sống đắc thắng. Vì Chúa đã sống, cho nên con sẽ có một cuộc đời đắc thắng và kết quả cho danh của Chúa. Chúng ta amen. Amen. Vì cớ tất cả những điều kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm, mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ này.